Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin kính chào quý vị. Chị Phượng Huỳnh là một người luôn tất bật, lúc nào cộng đồng Việt Nam ở Melbourne cần đến là chị có mặt đầu tiên để đảm đương mọi việc. Trong những ngày Melbourne bị phong tỏa và người dân bắt buộc phải mang khẩu trang khi ra đường, nhóm thiện nguyện của chị Phượng đã gửi tặng cả 100.000 chiếc khẩu trang vải do chính tay các cô thợ may người Việt đi đến khắp nơi trên nước Úc. Mới 2 ngày trước, ông Parshuram Sharma Luthai, đại diện Hội đồng Tị nạn Úc, đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng Việt Nam vì những đóng góp cho tổ chức của ông, hàng ngàn chiếc khẩu trang vừa kịp để gửi tặng các cộng đồng di dân mới.
Là thành viên danh dự của Hội đồng Tị nạn Úc, RCAA, tôi xin cảm ơn cô Thiên Giang, điều phối viên của RCAA tại tiểu bang Victoria vì đã giúp đỡ những khẩu trang vải do nhóm thiện nguyện viên Việt Nam may để gửi tặng những cộng đồng di dân mới tại Melbourne. Hôm nay, những thiện nguyện viên của tổ chức giúp đỡ những thanh niên của dãy Hy Mã Lạp Sơn đã gửi tặng khẩu trang vải cho 60 gia đình với hơn 170 thành viên thuộc cộng đồng di dân Bhutan mới hình thành tại nội ô thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân phối 1.300 khẩu trang do cộng đồng Việt Nam tặng đến các cộng đồng Assyria, cộng đồng Miến Điện, Iran và nhiều cộng đồng mới khác nữa. Không lời nào có thể diễn tả sự cảm kích của chúng tôi đối với cộng đồng Việt Nam tại Melbourne vì hành động nghĩa hiệp này.
Trên trang Facebook của chị Phượng Huỳnh cũng tràn ngập những lời cảm ơn và chia sẻ từ những người quen biết lẫn những người không quen khi họ nhận được những chiếc khẩu trang xinh đẹp, chắc chắn do nhóm các cô thợ may của Melbourne đóng góp công sức. Một trong những lời cảm ơn đầy xúc động đã gửi đến chị là từ cô Kim Thiên Trương.
Tôi nhận được một vài email từ các trung tâm chăm sóc người khuyết tật yêu cầu tôi tặng mặt nạ vải cho cư dân và nhân viên. Trong khi chờ mặt nạ được may thêm, tôi lấy một vài mặt nạ còn lại đến trung tâm nơi có 5 cư dân và 5 nhân viên đang làm việc, nơi có số lượng người ít nhất. Khi tôi đến trung tâm, tôi đã bị xúc động bởi những nụ cười rạng rỡ và vui vẻ của họ, đặc biệt là khi một người dân nói: "Tôi bị mù nên bạn có thể cho tôi chạm vào mặt nạ để cảm thấy sự mềm mại và ấm áp như những người có lòng tặng nó cho tôi không?" Tôi đã rơi nước mắt vì tôi hiểu cho dù bạn là ai, thân thể của bạn có như thế nào thì bạn vẫn cần tình yêu, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn vì đại dịch hiện nay. Tôi muốn cảm ơn tới Phượng Huỳnh, bạn bè thân quen của tôi, những người đã âm thầm và lặng lẽ may những chiếc mặt nạ tình yêu, kết nối chúng ta thành một tập thể dây chuyền gồm những người cắt vải, những người giúp chuyên chở từ những mảnh vải mới cắt cho đến khi nó may thành một mặt nạ để gửi đến những người có nhu cầu. Những chiếc mặt nạ tuy nhỏ nhưng đã gói ghém rất nhiều những tấm lòng của mọi người, chia sẻ sự cảm thông và hợp tác của tất cả thiện nguyện viên trong mùa đại dịch này. Cầu nguyện sự bình an cho tất cả. Hãy bảo trọng và giữ an toàn sức khỏe nhé mọi người.
Trong khi đó, chị Phượng Huỳnh và nhóm thiện nguyện do chị dẫn đầu đang ngày đêm may thêm hàng chục ngàn khẩu trang nữa nhằm kịp đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Thưa chị Phượng, nhóm của chị hiện nay có bao nhiêu cô thợ may lành nghề và bên cạnh đó thì có bao nhiêu thiện nguyện viên đang tham gia may khẩu trang với chị ạ?
Chị chào em trước, chào đại FBS, khán giả nghe đài. Đầu tiên với chị Phượng làm trong nhóm thì chỉ có 4 người đầu tiên. Sau đó thì mọi người đã thấy cái việc làm đã rộng rãi đó, thì đợt đầu đó khoảng trên dưới 50 người. Nhưng mà trong đó một số là cái người may rất là giỏi, khoảng chừng 40 người, còn trong khoảng 10 người đó thì họ biết họ làm dây chuyền cho chị thôi. Nhưng mà bây giờ cái đợt 2 này đó em thì lại ít hơn, là tại vì chính phủ đưa cho hãng ta cắt ta may ăn tiền đó em, thì bây giờ cũng còn một số ít thôi, khoảng 10 người, mười mấy người phụ chị.
Dạ, như vậy là những người phụ chị là may vá giỏi không chị?
Giỏi đó em, trước đó họ cũng có lãnh hàng họ may hồi xưa đó.
Yeah.
Mà bây giờ thì họ không còn máy móc nhưng mà họ vẫn đi mua máy nhỏ, họ phụ chị mà họ làm rất là đẹp, rất là kỹ lưỡng.
Dạ, yeah. Vậy Lê Tâm có đọc được cái lời kêu gọi của chị ở trên Facebook là những ai mà biết may thì hãy liên lạc với chị để mà giúp sức may khẩu trang gửi cho cộng đồng. Nhóm chị và bản thân chị thì bắt đầu cái công việc thiện nguyện này từ khi nào ạ?
Đầu tháng 3 là chị nghe, nhưng mà chị có may trong gia đình để xài trước, chị không có biết là nó phổ biến bên ngoài đó, tại là giải đó cưng, chị sợ không có đúng tiêu chuẩn. Nên bắt đầu chị nghe đài thì tiếp tục là chị mai cho những văn phòng bác sĩ trước để phải sử dụng, rồi bắt đầu ở bệnh viện mới kêu gọi là ở nhà nên mai khẩu trang giải, còn khẩu trang y tế thì tặng cho bệnh viện với bác sĩ. Thì từ đầu tháng 3 tới giờ đó em.
Và tại sao chị lại có ý định là mình sẽ lập ra một cái nhóm những cô thợ may để cùng chị may khẩu trang và gửi tặng cho cộng đồng ạ?
Ai làm cũng vì tiền, nhưng mà chị Phượng làm vì con tim. Nên là chị nghĩ rằng là nước Úc đã nhận chị là người tị nạn Việt Nam. Thì qua đây bây giờ không may toàn thế giới, không riêng gì nước Úc. Nên chị nghĩ đây là một cách để chị tri ân nước Úc và chị chia sẻ với chính phủ một phần nào khi cái gì chị làm được.
À, xin chị kể sơ qua là chị đã chuyển đi được bao nhiêu khẩu trang rồi ạ?
Bây giờ nếu mà nói cái số cắt á, mình khoảng chừng 80.000 rồi đó em. Nhưng mà cái thành phần đó chị xong hoàn tất cái khoảng chừng 65-70.000 cái. Đã chuyển đi các tiểu bang khác, với lại tại vì những người nào mai phụ chị đó thì chị nói là những người đó có thân nhân ai cần bên cạnh, dù neighbor là không phải Việt Nam thì người ta cần cứ cho đi, thì còn dư lại á, thì đem lại cho chị để chị cho mấy cái hội đoàn lớn.
Thì xin chị cho biết là những cái hội đoàn lớn nào mà chị đã gửi khẩu trang đến gửi tặng
bệnh viện Sunshine cho 4 bệnh viện, rồi chị cho tất cả những cái chùa chiền của Melbourne này. Rồi xong chị có gửi các chùa của mấy tiểu bang khác, rồi chị gửi cho mấy cái cộng đồng Việt Nam mình của mấy tiểu bang khác luôn. Rồi là mấy hội đoàn lớn, còn mấy sắc tộc khác đó là giống như những người thiện nguyện dí kỷ á, thì họ ở nơi nào họ cần đó thì họ mang tới, họ tặng cho những người làm thiện nguyện trong các hội đoàn đó. Giống như cao niên hoặc là khuyết tật hay là những cháu em bị tự kỷ nữa kìa đấy em, là tất cả xin chị đều cho hết.
Dạ, vậy thì cứ mỗi lần như vậy chị sẽ phân phát khoảng bao nhiêu khẩu trang cho một nhóm như vậy, trung bình ạ?
Trung bình, thí dụ giống như chị đi tặng cho mấy người homeless đó em, thì nếu mà nói 100 người thì chị mang đi 200 cái, chị tặng cho mỗi người 2 cái để thay đổi.
Còn nếu như mà mình tặng vào trong những cơ sở cao niên thì như thế nào ạ?
Cao niên thì chị biết, trong giống thí dụ chị nói trong Mekong được 500 người, 300 người thì chị nhân đôi lên đấy em, rồi chị cho nhân viên làm trong đó khác nữa. Thì có phải mỗi lần cho là khoảng 500 hoặc 600 tùy cái nhu cầu ở trong đó họ cần.
Dạ, vậy là cái nhóm của chị phải có những cô thợ may nè, rồi phải có những người là giúp để mà chở những cái vật liệu như là vải hay là dây thun đến cho các cô đúng không? Rồi dạ, phải có những người mà gom những cái chiếc khẩu trang đó và gửi đi. Số lượng đó là những người Việt hết hả chị, trong cộng đồng mình hết hay là có người ngoài giúp mình không ạ?
Đầu tiên là chị Phượng làm một mình, có hai anh chị này là khách hàng của chị, tại vì sửa đồ á. Chị nói là bây giờ là chị nhận đồ nhưng mà chị không có sửa, tại vì bây giờ dịch nó lây lan vậy đó. Nếu anh chị có cần sửa thì cứ để đây, chứ Phượng mất mai khẩu trang để tặng cho bà con nên mua không có. Tự dưng anh chị đi về tới nhà xong rồi suy nghĩ chắc chị Phượng làm cái việc này có ý nghĩa đó. Anh chị để điện lại nói, chị Phượng ơi, chị Phượng làm cái việc ý có ý nghĩa quá, chị Phượng có cần gì mình phụ không? Chị Phượng nói cần chứ, em mừng lắm, chị tiếp em đi, tại vì em làm có một mình, em không làm không sể. Thì từ đó thì anh chị đã gắn liền với chị suốt mấy tháng nay luôn đó. Lúc nào anh chị sẵn sàng nửa đêm bất cứ nơi nào cũng đem đi phụ chị.
Dạ, vậy thì em còn biết thêm một cô nữa tên là Song Hương á. Thì cô cũng ở cơ sở may của một người tên là Thanh, cũng giúp cho chị trong cái việc may khẩu trang này đúng không chị?
Đúng rồi đó, chị Song Hương đó là tên thật của chị, ngoài là tên Hoa. Yeah. Còn người bạn của chị là tên anh Cường. Đó là anh chị đã gắn liền với chị từ bước đầu tới giờ đó em.
Đó là anh Cường và chị Song Hương là hai người khách hàng của chị mà chị đã nhắc đến lúc nãy đúng không ạ?
Đúng rồi, đó là khách hàng của chị đó. Nên gắn liền với chị là tiếp chị bằng mọi cách. Chị nhờ lúc nào anh chị cũng sẵn sàng phụ chị hết. Anh Cường với chị Hoa rất là nhiệt tình. Giờ bên cạnh nữa có một tí Hồng với ở trên miền Đông, chị có Thúy với có Ni Châu cũng phụ chị để gửi đồ đi với đi em. Ở trên đó đem về trên đó rồi phân phối xong rồi nhận lại được các chị mới gửi đi các tiểu bang khác giùm chị đấy em. Coi như trong nhóm của chị tất cả đều được 6 người đó là tuần thành là giúp chị mọi việc đó.
Rồi em còn được biết là có một gia đình của một bác cao niên may khẩu trang rồi giúp từng khâu một rất là tỉ mỉ. Thì chị có thể kể câu chuyện này cho thính giả nghe được không?
Chị rất là tri ân. Chị nhìn cái cảnh mà người ta hết lòng đối với chị đó, chị rất là vui. Ông cụ 96 tuổi đó em, mà cả ba thế hệ trong gia đình, thì chị Phượng cũng chưa có gặp mặt qua lần nào, thì nhờ em Thúy mang đồ tới đó. Thì em Thúy mới nói với chị nói là chị mấy lần mà chị muốn định không còn cách ly, chị đến chị thăm ông cụ một lần mà không có có đi được là vì chị bận quá. Cái chị mới nói Thúy ơi, xin phép với chị Phượng đi chụp hình cho chị thấy ông cụ với gia đình như thế nào mà nhiệt lòng nhiệt tâm đối với chị với đối với cộng đồng như vậy mà làm không mệt mỏi, là từ lúc đầu bây giờ may cho chị được khoảng chừng 5-7 ngàn cái rồi đó em.
Chỉ một gia đình mà may 5-7 ngàn cái rồi hả chị?
Từ lúc đầu tới giờ đấy em, cứ đưa hoài, cứ làm hoài như vậy đó. Mà ông cụ ha, lộn xong rồi các chị ngồi vuốt từng cái một để cho con để mai. Còn không có việc là ông cụ buồn lắm.
Dạ, như vậy là chị có thể kể qua là từng người trong gia đình của cụ đó là làm như thế nào không chị? Tức là ai là người may, ai là người giúp khâu vân vân. Dạ.
Đúng, ông cụ là lộn, còn chị Phượng là người may chính. Rồi chồng cũng phụ, thấy ví dụ cắt dây thun hay là kết dây thun gì đó. Rồi hai đứa con nhỏ nó cùng lộn ra, rồi để xếp sẵn rồi để cho mẹ dằn, để vô dây thun là thành phẩm rồi bắt đầu cho đó em. Là chị Phượng là người may chính nhất là trong gia đình đó.
Còn chị đó cũng tên là Phượng luôn hả chị?
Người đó tên Phượng nữa.
Thưa chị, vậy Lê Tâm xin quay lại cái câu hỏi lúc mà chị làm khẩu trang đó, thì thường một người thợ may lành nghề là mất bao nhiêu lâu thì làm xong một cái khẩu trang hả chị?
Bây giờ chị nói từ bước đầu là chị Phượng làm, chị Phượng tính là chị Phượng không có tính thời gian, kinh hiểu không? Chị nghĩ là tại lúc đầu chị Phượng cắt bằng tay đó. Còn nếu bây giờ người ta cắt rồi đó thì ngày mai thì nó nhanh hơn. Thí dụ chị nghĩ là giỏi lắm đó, người nào mà giỏi nhất á là chắc hoàn thành đó, một tiếng đồng hồ phải 5 cái.
Dạ, thì em được biết là trong cái thời gian đầu cách ly ở Melbourne mà khi chị bắt đầu làm cái chương trình thiện nguyện này thì chị phải nghỉ làm để mà ở nhà may khẩu trang á vì nó sẽ tốn thời gian đó. Thì lúc đó như thế nào hả chị?
Tự dưng chị nghĩ, chị rất là xúc động, chị nghĩ tại sao con dịch này mà toàn thế giới mà chị Phượng nghĩ rằng bây giờ chị phải làm gì để chia sẻ với chính phủ, với lại mình cũng tri ân. Chị nói là chị vô hãng, chị mới nói là tại vì chị là thợ may nên bây giờ cái chuyện nó xảy ra như vậy, chị xin lấy lon siêu bịch của chị 2 tuần. Cái chủ nó nói là tại sao mày phải nghỉ ở nhà, tôi nói là tại vì có nhiều người phụ quá mà cứ đi làm hoài thì không ai tiếp chị được đó. Thì chị xin nghỉ 2 tuần rồi có cái gì gấp đó, thì chị có trở lại chị làm cho. Thì họ thấy chị làm cái việc này quá ý nghĩa nên họ cho chị nghỉ 2 tuần đấy em. Họ rất là happy, họ vui lắm.
Còn vào lúc này khi mà thành phố Melbourne đang bị phong tỏa và mọi người dân thì bắt buộc phải mang khẩu trang khi đi ra đường, thì em chắc chắn là cái số người mà muốn may khẩu trang tại nhà hay là muốn sử dụng khẩu trang rất là cao. Thì không biết là nhóm của chị có gặp khó khăn gì lúc này với cái dự án may khẩu trang thiện nguyện của mình không ạ chị?
Rất là khó đấy em. Thứ nhất là chị Phượng đang làm, thì cái ngày làm đó mình không có, cuối tuần thứ sáu mới vừa ra thôi, thấy người mười mấy người điện thoại cho chị, mà chị nghĩ rằng là tại hết dịch rồi người ta điện để sửa quần áo thôi đấy em. Nhưng mà chị mở ra coi, chị điện lại mấy câu thì mọi người đều xin khẩu trang chị hết. Chị nói ủa vậy là chắc dịch nó trở lại rồi, tại vì mình đi làm đâu có nghe tin tức được đấy em. Thì chị mới nói là tự dưng chị điện cho hãng liền. Chị nói Thanh ơi, là các em cắt giải cho chị đó Thanh ơi. Nếu mà chị có giải nữa Thanh có phụ chị không? Bây giờ người ta xin khẩu trang nhiều quá mà bây giờ nhà chị đã hết rồi, chị còn chút đỉnh để cho thôi. Thanh nó nói là em sẵn sàng giúp chị. Nếu chị có giải, nói bây giờ cưng cứ lục giải của em có bao nhiêu, cho chị bao nhiêu đỡ đi rồi xong từ từ chị đi kiếm nữa. Thì thứ sáu đó là chị đi lên hãng, chị ngồi chị đợi cái em đó giao đồ công ty đi về. Là hai chị em lục giải là cắt liền lúc đó liền. Rồi chị mới điện cho chị Song Hương, nói chị ơi chị phải phụ em. Em phải cắt giải ra nhưng mà chị phải phụ đi vòng ngoài. Chứ bây giờ em đi nữa thì em không có đủ thời gian. Nên chị sẵn sàng giúp chị nên bắt đầu chị làm. Nhưng mà có cái là thợ bây giờ không còn nữa em. Như trước là lý do bắt mấy cái hãng xưởng đó. Thì bây giờ nhà nước đã đưa, chính phủ đã đưa ra để cho trả tiền. Nên người ta cắt ra người ta đưa cho thợ bằng tiền. Còn bây giờ chị Phượng làm mà chị Phượng chỉ không có đưa tiền. Nên có một số vẫn còn tiếp tục giúp chị, còn một số thì họ nhận để họ làm ra tiền đấy em. Nên công việc của chị nó cũng ít, nhưng mà chị cố gắng chị làm thêm, chị cũng lấy sư bịch thêm một nghỉ một tuần nữa, tuần rồi đấy em, để chị giải quyết, để chị nó vừa ngơi xong thì chị mới trở lại chị làm, chị mới trở lại ngày hôm qua với hôm nay.
Trên Facebook của chị á, Lê Tâm thấy có rất là nhiều nhóm khác nhau để mà gửi những cái lời cảm ơn đến chị vì là chị đã phân phát khẩu trang cho cộng đồng. Có nơi ít thì 10 cái, còn nhiều thì có cả hàng ngàn cái. Thì cảm nghĩ của chị khi mà nhận được những cái lời cảm ơn từ những người mà chị không quen biết như thế nào hả chị?
Thật sự đó là cái hạnh phúc của chị đấy em. Chị nghĩ rằng là chị xúc động lắm, là chị nghĩ rằng cũng trong cái rủi nó có cái mai, thì bây giờ mình mới được cách là mình chia sẻ những cái lòng yêu thương của mình đi đến mọi người. Nên mình cũng có dịp là những người cùng đồng hành với chị, họ rất là hạnh phúc, họ rất là vui khi được nhận những cái lời cảm ơn như vậy, mà họ có cái khẩu trang dù nó không đáng giá nhưng mà nó cũng làm ấm lòng của những người đã nhận được đó em.
À, dạ em xin cảm ơn chị nhiều về cái buổi trò chuyện hôm nay ha.
Chị cảm ơn em nhiều lắm Lê Tâm cho chị có cơ hội, chị cũng cảm ơn dù những người quen biết không quen biết mà cảm ơn với tỏ lòng với chị cũng rất là vui, rất là hạnh phúc, cũng chúc mọi người an toàn trong mùa dịch này. Cũng một lời cảm ơn những người cụ chị dù ít hay là nhỏ gì. Đó là cũng cách để chia sẻ cùng trải lòng đối với nước Úc này. Dù không biết mai, có một số người họ cắt dây thun rồi họ kết bằng tay. Rất rất là cảm động, chị rất là cảm ơn và tri ân những người đó để phụ chị một tay. Nên chị mới có cái số lượng nhiều để cho bà con khắp nơi đó em.
Xin cảm ơn chị Phượng Huỳnh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.